Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức buổi điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam. Ủy ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ sẽ lắng nghe ý kiến của các nhà hoạt động vì nhân quyền Việt Nam trước cuộc đối thoại về nhân quyền Việt-Mỹ. Cuộc điều trần này sẽ do tiểu ban đặc trách các tổ chức quốc tế, nhân quyền, y tế toàn cầu và châu Phi tiến hành vào ngày 11 tháng 4 tới đây. Dân biểu quan tâm tình hình nhân quyền Việt Nam, ông Chris Smith, sẽ chủ trì buổi điều trần. Ông Smith cho biết rằng, cuộc điều trần sẽ xem xét tới tình trạng vi phạm nhân quyền, nhất là trong lĩnh vực tự do tôn giáo, quyền của người thiểu số cũng như nạn buôn người. Dân biểu này nói rằng, buổi điều trần sẽ nêu ra các bằng chứng thuyết phục mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cần nêu lên tại cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ, dự kiến sẽ diễn ra một ngày sau đó. Được biết, tiểu ban thực hiện buổi điều trần cũng sẽ bàn tới thông báo ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhiệm kỳ 2014-2016 của Việt Nam. Ông Võ Văn Ái, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở ở Paris, là một trong những người tham gia buổi điều trần. Ông cho VOA Việt ngữ biết rằng, ông được mời thuyết trình về vấn đề đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Đại quan đó thì chúng tôi sẽ nói đến vấn đề trước nhất là đàn áp các tôn giáo ở Việt Nam và rồi đi vào cái đề tài gọi là Phật giáo. Thì tất cả những cái sự kiện gì mà nhà nước Việt Nam đã đàn áp các tôn giáo, giáo hội Phật giáo vân vân thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái chi tiết những cái cuộc đàn áp đó để cho thấy rằng cái sự vi phạm nhân quyền trên cái lĩnh vực tôn giáo cũng hết sức là trầm trọng tại Việt Nam.
Ngoài ông Ái, các nhân chứng còn có cựu dân biểu gốc Việt đầu tiên tại Hạ viện Cao Quang Ánh, đại diện các tổ chức nhân quyền cùng một số nạn nhân buôn người và nạn nhân bị đàn áp tôn giáo. Về việc chính quyền Hà Nội tuyên bố các tổ chức tôn giáo được tạo điều kiện hoạt động ở Việt Nam, ông Ái nói rằng điều đó chỉ áp dụng đối với các tổ chức tôn giáo của nhà nước.
Cái đó thì rất đúng, nhưng mà chỉ đúng với những cái tổ chức tôn giáo do nhà nước lập ra để làm công cụ cho chính trị, cho Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam Cộng sản mà thôi. Ví dụ như Phật giáo thì cũng có một cái giáo hội gọi là Giáo hội Phật giáo, mà quần chúng trong nước hay thường gọi là cái giáo hội quốc dân hoặc là giáo hội nhà nước. Thì những cái giáo hội đó được thiết lập lên là để làm chính trị, chứ không phải là để mà phát huy cái tinh thần tôn giáo đặc thù.
Một số nhà lập pháp có ảnh hưởng trong Quốc hội Hoa Kỳ thời gian qua thúc ép chính quyền của Tổng thống Obama mạnh tay hơn trước việc Hà Nội đàn áp tiếng nói bất đồng và quyền tự do tôn giáo. Cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ thường niên vốn được dự trù diễn ra vào cuối năm 2012, đã bị đình hoãn sau khi có dấu hiệu cho thấy Hà Nội gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến, nhất là các blogger. Tin tức từ các hãng thông tấn cho biết, cuộc đối thoại này dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 4. Cũng giống như Washington, Việt Nam muốn tăng cường quan hệ thương mại và quốc phòng với nước cựu thù. Nhưng Mỹ nói Hà Nội trước hết cần phải cải thiện nhân quyền.
Người Việt lo ngại cúm gia cầm ở Trung Quốc. Việt Nam mới đây đã ra lệnh cấm tiêu thụ các sản phẩm gia cầm từ Trung Quốc, trong khi đất nước đông dân nhất thế giới đang phải chống chọi với virus H7N9. Chính quyền trong nước đã khẩn cấp yêu cầu các giới chức ở địa phương, nhất là tại các tỉnh biên giới phía Bắc, kiểm soát việc buôn bán và nhập khẩu gia cầm từ Trung Quốc. 6 người đã tử vong và 15 người khác đã lâm bệnh nặng khi virus H7N9 bùng phát tại nước láng giềng phương Bắc. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, một cư dân tại Hà Nội, nói với VOA Việt ngữ rằng bà lo ngại virus gây chết người lan từ Trung Quốc sang Việt Nam.
Thông tin đại chúng thì cũng như rất là nhiều hàng ngày nhắc nhở người dân là phải lưu ý về vấn đề mua bán và để ý vấn đề kiểm dịch. Nhưng mà ít người để ý lắm. Hàng ngày thì trên báo, trên TV, đấy, vẫn đưa ra bao nhiêu gà rồi bao nhiêu cái thứ được từ biên giới chuyển về Việt Nam. Và rất sợ nhất là cái hàng gọi là Trung Quốc ấy. Có đâu mấy trường hợp tử vong rồi, người dân mình, bây giờ chúng tôi không dám ăn.
Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới, tức WHO, nói không có bằng chứng cho thấy chủng mới H7N9 của bệnh cúm gia cầm được phát hiện ở Trung Quốc lây truyền từ người sang người. Nhưng ông Michael O'Leary, đại diện của WHO tại Trung Quốc, nói không nên hoảng sợ vì đợt bùng phát mới nhất này. Ông cũng cho biết là Tổ chức Y tế Thế giới đang theo dõi chặt chẽ tình hình bệnh dịch ở Trung Quốc. Tuy nhiên, bà Bích cho biết hiện gia đình bà không dám ăn các sản phẩm gia cầm.
Hiện nay dịch cúm la gia cầm thì đang tràn lan về Việt Nam và mọi người cũng phòng chống rất là nhiều. Gia đình tôi là tuyệt đối không ăn gà. bây giờ ăn chỉ có là về quê tự nuôi thôi, chỉ cả rau dưa lợn gà cũng là tự mà gia đình thì tăng gia mà cũng không thể ăn thôi.
Báo chí Việt Nam thời gian qua cũng đã đăng tải nhiều bài viết về tình hình dịch cúm ở Trung Quốc, cũng như chỉ dẫn cách phòng chống bệnh cho người dân. Truyền thông trong nước dẫn lời giới chức Bộ Y tế nói rằng nguy cơ dịch cúm H7N9 xảy ra ở Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, hiện chưa có ca bệnh nào được phát hiện ở Việt Nam. Hơn 10 năm trước, một đợt bùng phát cúm gia cầm ở châu Á, trong đó có Việt Nam, đã làm hơn 300 người thiệt mạng.
Ngân hàng Phát triển Châu Á thúc giục Việt Nam cải cách. Ngân hàng Phát triển Châu Á, tức ADB, hôm nay đã ra báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2013, trong đó có phần nói về tình hình kinh tế Việt Nam. ADB cho rằng sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào việc đẩy mạnh cải cách trong lĩnh vực ngân hàng và các doanh nghiệp nhà nước. Ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam phát biểu, chính phủ cần có một cách tiếp cận có tính chiến lược và có lựa chọn đối với việc tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước vì không thể thực hiện tất cả cùng một lúc. Một số thành công và tiến bộ bước đầu có thể tạo động lực cho việc cải cách hơn nữa. Báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2013 dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 5,2% trong năm 2013 và 5,6% trong năm 2014. Lạm phát sẽ ở mức trung bình 7,5% trong năm nay trước khi tăng lên 8,2% trong năm tới. Mức dự báo này được đưa ra với giả định rằng các điều kiện thời tiết thuận lợi cho sản xuất lương thực, tỷ giá tiền đồng tương đối ổn định và các kích thích chính sách được kiểm soát. Theo ADB, dù có những quan ngại như vậy, Việt Nam vẫn tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, ông Kimura cũng cho rằng Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh về FDI ngày càng tăng ở khu vực Đông Nam Á.